nào khác mà giảng pháp địa tạng, thuyết minh hết thảy chư pháp đều nương vào đại địa để sanh khởi. Đây là căn bản. Địa tạng tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu hiếu thân tôn sư. Thế nên, khi giảng pháp hiếu thân tôn sư, thì hết thảy chư Phật nhất định đích thân đến tham gia. Chư Phật đến để làm ảnh hưởng chúng. Đao Lợi Thiên Vương trong hội này làm công đức chủ. Phước báo của Ngài đã tu quả thật rất lớn. Thỉnh Phật đến cung trời Đao Lợi giảng kinh Địa Tạng, phước báo này rất lớn. Thế nên, hết thảy chư Phật Như Lai đều đến đầy đủ, một vị cũng không sót, là một nhân duyên vô cùng hy hữu. Đến để làm gì? Đề xướng hiếu đạo. Vừa gặp mặt, liền tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý tán thán đó cũng viên mãn đến cùng cực. Phát khởi tự. Tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật, năng ư ngũ trược ác thế, hiện bất khả tư nghị, đại trí huệ thần thông chi lực, điều phục can cường, chúng sanh tri khổ lạc pháp. Tức, tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược, hiện sức đại trí huệ thần thông, không thể nghĩ bàn, điều phục chúng sanh ương ngạnh, biết được pháp khổ, pháp vui. Nói ra lời này chẳng dễ, nếu không phải là chư Phật Như Lai đích thân tuyên thuyết, nói cho chư vị biết, Bồ Tát cũng chẳng nói được. Tại sao vậy? Các ngài còn chưa vào cảnh giới này, thì làm sao nói ra được? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện vào thời đại gì? Ngũ trược ác thế. Đến xã hội hiện nay của chúng ta, có thể nói là ngũ trược ác. Hầu như phàm phu ngu muội vô tri nhất cũng đã cảm biết được. 50 năm, 100 năm về trước, phải là người có trí huệ cao độ mới có thể cảm biết hiện tượng ngũ trược ác thế này. Phần đông người thường không cảm giác được. Họ nghĩ thế gian chẳng tệ, rất tốt, sinh sống rất vui vẻ. Họ chẳng cảm giác được sự ác trược này. Trược nghĩa là ô nhiễm. Nửa thế kỷ trước, chúng ta chưa từng nghe danh từ hoàn bảo, bảo hộ môi trường, hoàn cảnh ở đâu cả. Nói cách khác, sự ô nhiễm của môi trường còn có thể chịu đựng được. Đợi đến lúc phát động bảo hộ môi trường, có nghĩa là ô nhiễm môi trường đã đến mức làm cho người ta chịu không nổi. Chính phủ địa phương trên toàn thế giới đều bắt đầu đề xướng. Nói cách khác, mức độ trược ác này đã đến mức khá nghiêm trọng, nên mới có danh từ này xuất hiện. Ngũ là năm loại lớn, năm loại ô nhiễm nghiêm trọng, trong kinh Phật gọi là ngũ trược ác thế. Trong ngũ trược, thứ nhất là kiếp trược. Kiếp là nói về thời gian, ngày nay chúng ta gọi là thời đại, tạm dịch cho chữ niên đầu, chẳng tốt, là nói về thời tiết nhân duyên. Thật ra, thời gian có ô nhiễm gì đâu. Đây là một thời đại ô nhiễm trầm trọng, chính là nghĩa này. Nói thật ra, thời đại ô nhiễm là bốn thứ ô nhiễm kể sau đây. Thứ hai là kiến trược. Kiến là kiến giải, tư tưởng, kiến giải sai lầm. Nhà Phật gọi là tà tri, tà kiến. Có cái nhìn sai lầm về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đó là ô nhiễm trên kiến giải. Kế đó là phiền não trược. Dùng cách nói hiện nay, nghĩa là ô nhiễm tư tưởng. Hai thứ này hợp lại chính là ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tinh thần. Việc này rất nghiêm trọng. Từ ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tinh thần nhất định sẽ dẫn đến sinh lý và hoàn cảnh sinh hoạt ô nhiễm. Đó gọi là chúng sanh trược. Nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó chính là hoàn cảnh sinh hoạt ô nhiễm. Ngày nay sinh thái của địa cầu bất quân bình, khí hậu bất bình thường, tai nạn dồn dập đều thuộc về chúng sanh trược. Sau cùng là mạng trược, dùng ngôn ngữ hiện đại để nói, tức là sinh lý ô nhiễm. Dùng ngôn ngữ hiện đại để giải thích ngũ trược, thì hai thứ đầu là kiến giải ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, hợp lại chính là tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm. Chúng sanh trược chính là hoàn cảnh sinh hoạt ô nhiễm, mạng trược là sinh lý ô nhiễm, tất cả đều gọi là trược. Ác là thập ác, hết thảy chúng sanh chẳng làm việc thiện, thân tạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng tạo giọng ngữ, tức là không nói thật, lừa gạt người khác. Lưỡng thiệt, tức là ly gián thị phi. Ác khẩu, tức là nói lời độc ác. Ỷ ngữ, tức là nói lời bóng gió, lường gạt chúng sanh, tạo ra những khẩu nghiệp này. Còn ý nghiệp, trong tâm có tham sân si mạng, những thứ này là ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong thời đại trược ác này. Hiện là thị hiện đại trí huệ chẳng thể nghĩ bàn. Câu này nói Phật xuất hiện ở thế gian này, làm ra một hình dáng cho chúng sanh coi. Hình dáng gì? Hình dáng đại trí huệ. Hiện nay chúng ta gọi là làm thầy, làm mô phạm, làm người dẫn đầu cho xã hội đại chúng, làm gương, làm mô phạm cho xã hội đại chúng. Ngài có thể thị hiện trong đời ác ngũ trược này, hết thảy chư Phật đều tán thán Phật trong đời trược ác, làm ra một gương tốt cho những chúng sanh khổ nạn này. Thần thông chi lực, bốn chữ này nói về biểu hiện bên ngoài của Ngài. Bất khả tư nghị đại trí huệ là nói về biểu hiện bên trong. Biểu hiện bên ngoài chính là giúp đỡ xã hội, hết thảy chúng sanh. Nói về khả năng của Ngài mạnh mẽ. Thông là thông đạt, chẳng có gì Ngài chẳng biết. Hết thảy sự vật, đạo lý, nhân quả, hiện tượng, biến hóa trong thế gian, chẳng có gì là không biết, chẳng có gì là không thể. Đó gọi là thần thông. Thần nghĩa là thần kỳ, khó trắc lượng nổi, vượt quá tri thức của phàm phu. Thần thông này chẳng phải là 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không, không phải ý này. Nếu nghĩ vậy thì bạn hoàn toàn hiểu lầm. Sự việc gì Phật đều thông suốt, nói cách khác, các thứ nghi nan tạp chứng trong xã hội chúng ta ngày nay, Phật chẳng có gì không biết. Ngài có khả năng giúp đỡ chúng ta giải quyết những khó khăn này. Điều phục can cường chúng sanh. Cư sĩ Duy Ma đã từng nói, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề can cường khó giáo hóa. Can cường là tánh ương ngạnh, chấp trước cứng chắc, rất khó tiếp nhận lời dạy dỗ của Phật. Chúng ta có thể nhìn thấy việc này trong xã hội hiện thực. Họ bài xích Phật Pháp, gây chướng ngại cho sự giáo học Phật Pháp, hiển thị tánh ương ngạnh. Họ không chịu nghiên cứu Phật Pháp. Phật Pháp rốt cuộc là gì, họ cũng chẳng biết. Ghép vô một chữ mê tín, tiêu cực, lạc hậu thì liền bỏ xó qua một bên. Chẳng biết đây là của báo, thật sự có thể giải quyết vấn đề của ngũ trược ác thế. Bốn chữ sau cùng này rất tài tình, tri khổ lạc pháp. Nói ra bốn chữ này chẳng dễ. Chúng sanh khổ. Tại sao khổ? Chúng sanh mong cầu sự vui. Tại sao không đạt được sự vui? Có người nào trên cả thế giới không chịu khổ? Có ai không mong cầu khoái lạc? Khổ từ đâu đến? Lạc từ đâu đến? Chẳng ai biết. Làm sao lìa khổ? Làm sao được vui? Những lý luận và phương pháp này chẳng có ai biết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết được, trong kinh Đức Phật dạy rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu chúng ta muốn lìa khổ được vui, kinh điển Đại Thừa chỉ dẫn hoàn hảo nhất, chỉ đạo hướng dẫn chúng ta. Mục tiêu của sự giáo học Phật Pháp chính là dạy chúng ta lìa khổ được vui. Chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng để quả ở phía trước, làm cho người ta chú ý. Hai đoạn kinh này không có câu nào chẳng làm lông tóc dựng đứng, vô cùng hy hữu. Có người nào mở pháp hội có thể làm cho hết thảy chư Phật Như Lai đều đến nghe? Người nào có thể nhìn được chư Phật Như Lai, được sự tán thán chẳng thể nghĩ bàn như vậy? Chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca, tức là chư Phật hổ tương tán thán. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Phật, Phật đạo đồng. Nói cách khác, chỉ có chư Phật Như Lai mới chịu thị hiện trong ngũ trược ác thế. Đây chính là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát. Tôi không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Địa ngục là chỗ khổ nhất. Những chúng sanh khổ nạn này, tôi không giúp họ, thì ai giúp họ? Chỗ càng nhiều khổ nạn, bi tâm của Phật Bồ Tát càng nặng, càng muốn đến đó để dạy dỗ, giúp đỡ mọi người. Chỉ cần những chúng sanh khổ nạn này chịu tiếp nhận, Phật Bồ Tát liền tới. Nếu không chịu tiếp nhận, Phật Bồ Tát muốn giúp đỡ cũng chẳng có cách gì. Có thể tin, có thể giải, có thể học thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ xuất hiện trong thế gian này. Ngày nay, tại sao lại đến Tăng Gia Ba giảng hội kinh này? Tại sao không giảng ở chỗ khác? Chúng ta chẳng thiên vị, chẳng có tâm tư riêng và cũng chẳng tham ái địa phương này. Hoàn toàn là do duyên ở địa phương này thành thục. Duyên gì? Người ở địa phương này có thể tin, có thể giải, có thể hành. Địa phương này đầy đủ 4 điều kiện: tính, giải, hạnh, chứng. Trong mười mấy năm nay, chúng ta ở địa phương này hoằng dương tịnh độ, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong những năm này, ở Tăng Gia Ba, Mã Lai Á, lúc nào cũng có thể nghe đến người niệm Phật giảng sanh, thường luôn nghe đến. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên vô cùng nhiệt tâm. Lúc lâm chung, các đồng tu niệm Phật hơn phân nửa đều mời cư sĩ Lý Mộc Nguyên trợ niệm, lo hậu sự cho họ. Ông đã thấy được tướng lành quá nhiều, quá nhiều. Ngày nay, Lý cư sĩ phát tâm như vậy là do ông ta đã nhìn tận mắt, nghe tận tai, niệm Phật giảng sanh bất thoái thành Phật là thật, chẳng phải giả. Bởi vậy, nên ông ta làm thật hết lòng, rất nhiệt tâm như vậy. Tín nguyện của ông chẳng phải phát suông đâu, là đã nhìn thấy sự thật nên mới phát khởi đấy. Chỉ có Phật mới thấu triệt pháp khổ vui trong lục đạo tam đồ, biết được triệt để, được rốt ráo. Cho nên, Phật có khả năng giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề, giúp chúng ta lìa khổ được vui. Tuyệt đối không thể xem thường hai đoạn kinh này. Đây là vô thượng diệu pháp của chư Phật Như Lai khác miệng đồng âm tuyên thuyết. Chúng ta có thể coi như tổng cương lãnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong thế gian giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Phật xuất hiện trong thế gian để làm gì? Để làm việc này. Sau khi tán thán, chư vị hãy xem tiếp kinh văn. Các khiển thị giả vấn Tấn Thế Tôn, tức mỗi vị đều sai thị giả đến vấn An Thế Tôn. Đây là lễ mạo, Phật phái thị giả đến vấn An Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lễ tiết, đây cũng là một hình dáng cho người ta coi. Lễ này chẳng thể bỏ. Người chẳng có lễ thì sẽ chẳng ở yên trong thế gian được. Nhưng hiện nay, người ta đều coi thường lễ tiết. Nếu coi thường lễ tiết, thì nói thật ra, dù tu học Phật Pháp có giỏi cách mấy, quả báo sẽ ở đâu? Quả báo sẽ chẳng ở cõi người, hơn phân nữa là ở cõi quỷ. Đến đoạn nói về quỷ dương ở phía sau, nói rõ nhân của quỷ dương này, thì quý vị sẽ hiểu. Tu hành Phật Pháp giỏi vô cùng, nhưng cống cao ngã mạn, chẳng có lễ tiết, quả báo sau này sẽ đến quỷ đạo làm quỷ dương. Trong Kinh Hoa Nghiêm giảng về những vị làm thế chủ, khí thế giang chủ, thần núi, thần cây, thần hoa, thần nước. Những vị này sẽ có khuynh hướng như vậy. Phật Pháp được xây dựng trên cơ sở hiếu kính, khuyên chư vị đồng tu phải giác ngộ. Có hiếu thân tôn sư thì chúng ta mới có thể hướng về Phật đạo, đi về cực lạc thế giới. Nếu chẳng có ý niệm này, thì tuy tu học Phật Pháp, nhưng sẽ đến quỷ đạo làm quỷ dương. Nếu tốt hơn nữa, thì bạn có thể đến thiên đạo. Thiên đạo thì có trời dục giới, trời sắc giới không được, nhất định phải biết. Ở đây là dạy lễ, dạy kính. Nhị thời Như Lai hàm tiếu, phóng bách thiên dạng ức đại quang minh dân. Tức, bây giờ Như Lai mỉm cười phóng ra trăm ngàn muôn ức dần mây sáng rỡ lớn. Chỗ này nói về Phật hiện tướng lành. Trong quang minh dân, tức dần mây sáng, hiện lý, phóng quang. Chúng sanh lợi căn nhìn thấy hào quang, đều hiểu hết những lời Phật dạy, chẳng cần phải dùng lời nói. Quang minh tiêu biểu cho trí huệ, trăm ngàn muôn ức dần mây sáng rỡ lớn, chính là vô lượng vô biên trí huệ, trong dòng sát na tế, toàn bộ đều hiện ra. Chẳng cần thời gian dài, trong dòng sát na liền phơi bày vô lượng, vô biên trí huệ trước mặt hết thảy đại chúng. Thị thời, tức là lúc chư Phật Như Lai tán thán, phái thị giả đến vấn an Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế Tôn mỉm cười, phóng quang là tiêu biểu pháp, hào quang này từ đâu ra? Trong chân như bổn tánh, vốn có đầy đủ bát nhã quang minh. Phật vì chúng sanh thuyết pháp, căn cứ vào chỗ này. Phật thuyết hết thảy pháp, bắt đầu từ đâu? Từ trong tự tánh vốn sẵn đủ bát nhã thể hiện ra. Hôm nay, nói chỗ y cứ của hết thảy pháp, biểu hiện ra một lượt cho mọi người coi. Bách thiên vạn ức, nói chẳng hết. Cho nên sau đó, lượt nêu ra vài điều. Nếu nói kỹ thì nói không hết. Giảng lược nêu ra 10 điều. Tuy là giảng lược nêu ra, chư vị phải biết cũng giống như cách tiêu biểu pháp trong Kinh Hoa Nghiêm. Bất cứ câu nào cũng đầy đủ trăm ngàn muôn ức quang minh dân. Một tức là hết thảy tức là một. Thế nên, khi chúng ta nghe kinh nghe pháp, nếu người giảng dùng tâm chân thành, tâm cung kính, thì liền cùng quang minh của Phật khởi tác dụng cảm ứng. Phật quang sẽ soi rọi đạo tràng đó, cũng giống như đại quang minh dâng chiếu soi trên không trung của đạo tràng tại cung trời Đao Lợi này. Phía dưới người nói, người nghe sanh vô lượng quang hỷ, chẳng phải do người ấy giảng hay nói khéo, chẳng phải vậy. Người hiện nay gọi đó là từ trường chẳng giống nhau. Đây là sự gia trì của Phật, từ bi gia trì, quang minh nhiếp thọ. Nói về câu đầu tiên, sở dị đại viên mãn quang minh dân, tức đó là dần mây sáng đại viên mãn. Đại viên mãn đây là điểm giống nhau trong những dần mây khác nhau. Viên mãn tức là một chút khiếm khuyết đều chẳng có, chính là toàn thể tánh đức tỏ lộ. Tại sao hết thảy chúng sanh có thể khởi cảm ứng đạo giao? Tâm chúng sanh và tâm Phật không hai, không khác. Sai khác ở đâu? Chúng sanh còn mê, Phật đã giác. Khi giác là tâm tánh, khi mê cũng là tâm tánh. Tâm tánh chẳng có giác mê. Trong hết thảy chúng sanh, thường nói đến hữu tình chúng sanh. Chúng ta ngày nay gọi là động vật. Chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới. Ngoài hữu tình, chúng sanh còn có vô tình chúng sanh. Ngày nay, chúng ta gọi là thực vật, khoáng vật, đều từ trong tự tánh biến hiện ra. Kinh Hoa Nghiêm nói, hữu tình và vô tình cùng viên mãn chủng trí. Viên là viên mãn, đồng viên chủng trí, tức là đồng thời thành Phật, là ý như vậy. Tại sao? Cùng một pháp thân, cùng một thể tánh. Đối với người giác ngộ, núi sông đại địa đều là tự thân, cùng mình là một thể. Thế nên, sẽ quan hoài vô điều kiện, thương yêu, bảo vệ vô điều kiện. Đó gọi là đại từ, đại bi. Thế nên, câu tiếp sẽ là đại từ bi quang minh dân. Phải biết Phật như vậy, chúng ta cũng như vậy. Hôm nay Phật hiển hiện, chẳng thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên, tự tánh quang minh. Hôm nay, chúng ta hiện ra vô lượng, vô biên phiền não, vô minh. Chúng ta tiến hành nông nổi này, hoàn toàn phản nghịch với tánh đức, biến thành một chúng sanh đáng thương xót. Thế nên, tự mình phải giác ngộ, phải quay về, phải thọ trì, đọc tụng, y giáo phụng hành. Người như vậy mới thật sự quay về. Vừa quay về, thì cùng đại quang minh dân của Phật khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Đại từ bi quang minh dân, tức dần mây sáng đại từ bi. Từ bi là chỗ nương dựa cho sự phát tâm của chúng ta. Tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nương dựa vào cái gì mà phát tâm? Nương dựa vào tâm từ bi. Quang minh dân ở đây tiêu biểu cho đức năng viên mãn của chân tâm tự tánh, bát nhã trí huệ vốn có. Chư Phật, Bồ Tát. Bồ Tát ở đây là chỉ cho Pháp Thân Đại Sĩ. Khi chưa chứng Pháp Thân, thì tánh đức chưa hiển lộ, chẳng có quang minh dân. Các ngài có đại từ bi, chẳng thể thêm quang minh dân. Thêm quang minh dân thì tối thiểu phải là Pháp Thân Đại Sĩ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, thực sự cùng tâm, cùng nguyện, cùng đức, cùng hành với Phật, thì trong đoạn này hiển lộ chẳng sót. Đây là sự tướng. Tứ hoằng thệ nguyện phát khởi từ chỗ này. Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện này viên mãn rốt ráo. Địa ngục chẳng không, thề chẳng thành Phật. Từ bi đến cùng cực, chúng sanh khổ nạn trong địa ngục ngài đều độ, huống chi là những chúng sanh khác. Đây gọi là phổ độ chính giới chúng sanh. Khoảng thời gian sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ và trước khi Di Lặc Bồ Tát giáng sanh quá dài, trong thời gian dài như vậy chẳng có Phật ra đời, cái khổ của chúng sanh chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Phật Bồ Tát chẳng có tâm từ bi sao? Có chứ. Phải làm sao? Trong thời gian này, Phật giao phó sự nghiệp giáo hóa chúng sanh cho Địa Tạng Bồ Tát. Lúc Phật chẳng ở thế gian, thì Địa Tạng Bồ Tát đại diện cho Phật Thích Ca. Thế Tôn chẳng nhờ Bồ Tát khác, mà nhờ Địa Tạng Bồ Tát. Do đó, có thể biết, sau khi Đức Phật diệt độ, khi Bồ Tát Di Lặc chưa xuất thế, dùng phương pháp gì để giáo hóa hết thảy chúng sanh? Dùng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Đây là lời phó chúc của Thế Tôn. Địa Tạng Bồ Tát nhận sự ủy thác của Thế Tôn, chẳng cô phụ Đức Phật Thích Ca. Ngài đích thân đảm đương trách nhiệm này, từ bi đến cùng cực. Chúng ta phải dùng đại từ bi quang minh dân, phát tâm bồ đề, thượng cầu hạ hóa, độ mình, độ chúng sanh. Câu thứ ba. Đại trí huệ quang minh dân, tức dần mây sáng đại trí huệ. Đây là chỗ y cứ cho sự tu hành của chúng ta. Bất luận tu học pháp môn nào, không có trí huệ thì không thể thành tựu, nhất định phải nương vào trí huệ. Trí huệ từ đâu có? Nói cho chư vị biết, trí huệ nhất định chẳng do sự học hỏi, ghi nhớ mà có. Tôi nghe rất nhiều, đọc nhiều, nhớ nhiều, đó là thông minh của thế gian. Trong kinh Phật gọi là thế trí biện thông. Trong Phật đạo, thế trí biện thông là một trong tám nạn. Nếu bạn gặp phải thì rất khó. Tại sao? Kẹt vào sở tri chướng. Những gì bạn biết trở thành chướng ngại. Chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh. Chướng ngại bạn đạt được định. Chướng ngại bạn khai trí huệ. Trí huệ từ đâu đến? Trí huệ nhất định phải được từ thiền định. Thiền định từ đâu đến? Thiền định nhất định được từ trì giới. Đây gọi là tam vô lậu học. Tuy Đại Thừa Pháp Môn chẳng coi trọng giới luật trên hình thức, Đại Thừa nói đến tâm địa giới Pháp còn thù thắng hơn hình thức. Phải làm thật sự. Thiền định là tâm thanh tịnh, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài. Ngoài không trước tướng, trong không động tâm. Đó gọi là thiền định. Đó là chân chánh tu thiền định. Nếu lục căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần, vẫn còn bị cảnh giới bên ngoài thu hút, vẫn còn khởi tâm động niệm, vậy là hỏng bét rồi. Công phu chân chánh, tu hành chân chánh ở đâu? Chính là dụng công ở chỗ sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Chúng ta dùng công phu niệm Phật, phương pháp này rất tốt. Niệm đầu vừa động thì dùng A-di-đà Phật chuyển liền, chuyển thành A-di-đà Phật, trong đó tam học giới, định, huệ đầy đủ cùng lúc. Nếu bạn có thể chuyển thì bạn tuân thủ pháp. Đây là trì giới. Nhìn thấy cảnh giới bên ngoài thuận tâm thì khởi tham ái. Tâm tham vừa động thì A-di-đà Phật chuyển trở lại. Đó là trì giới. Thấy hoàn cảnh không vừa ý, trong tâm không ưa thích, thì liền A-di-đà Phật chuyển lại. Nếu bạn có thể chuyển trở lại, tiếp nhận sự giáo huấn của Phật. Phật dạy chúng ta làm như vậy, chúng ta làm như vậy, đó là trì giới. Sau khi chuyển trở lại, đối với hết thảy cảnh giới đều không để ý nữa, quay về niệm Phật, đó là tu định. Nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, huệ ở trong đó. Thế nên, nhiều người chẳng biết sự tu học của Tịnh Tông Thù Thắng, hoàn thành giới định huệ, tam học ngay trong một niệm, viên mãn đầy đủ. Sau đó, xử sự, đãi người, tiếp vật, thiện ý tự nhiên sẽ sanh ra. Thế nên công phu tu hành của bạn sâu cạn, chẳng có tơ hào ẩn giấu được, đều bộc lộ trên gương mặt, âm thanh, từng cử chỉ, từng động tác của bạn, công phu tu hành của bạn làm sao ẩn giấu được. Trong ngoài như nhau, ẩn giấu là đối với người ngu mà nói. Người ngu chẳng nhìn thấy nên mới bị bạn gạt. Người chân chánh có trí huệ thì không giấu nổi, vừa tiếp xúc liền hiểu rõ. Thế nên, đại trí huệ là chỗ nương dựa của sự tu hành của chúng ta. Câu thứ tư, Đại Bát Nhã Quang Minh Vân, tức vận may sáng Đại Bát Nhã. Ý nghĩa của Bát Nhã và trí huệ có khi giống nhau, nhưng hai chữ này gộp chung một chỗ thì ý nghĩa đương nhiên có sai khác. Bát Nhã như trong kinh Bát Nhã nói, thật tướng Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, văn tự Bát Nhã. Đại trí huệ ở phía trước chúng ta giải nghĩa là huệ trong giới định huệ. Nhưng định nhất định phải có giới, định cộng giới. Người có định sẽ chẳng phạm lỗi. Người có huệ gọi là đạo cộng giới. Trì giới ở trong đó còn cao minh hơn nữa. Do đó, huệ giống như ba tầng lầu. Tầng thứ ba nhất định bao gồm hai tầng dưới. Tầng dưới chẳng bao gồm tầng trên. Giới chẳng bao gồm định. Định chẳng bao gồm huệ. Định nhất định sẽ bao gồm giới, huệ. Nhất định sẽ bao gồm giới và định. Bát Nhã ở đây chúng ta y theo cách nói của kinh Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã là thể. Thật tướng vô tướng cũng tức là chẳng có phân biệt trí. Thật trí đối với hết thảy pháp rõ ràng, minh bạch, nhưng trong đó chẳng có phân biệt. Phân biệt còn không có thì đâu có chấp trước. Thế nên được gọi là thật tướng Bát Nhã. Thật tướng tức là chân tướng. Người đó hiểu rõ chân tướng. Chúng ta thường gọi là hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, rốt ráo, triệt để. Trí huệ này được gọi là thật tướng Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã khởi tác dụng gồm có hai loại. Một là tự thọ dụng, hai là tha thọ dụng. Tự thọ dụng là quán chiếu Bát Nhã, dùng cách nói hiện nay, tức là sống một đời sống có trí huệ cao tột, hoặc giống như những pháp thân đại sĩ đã chứng quả. Các ngài sống đời sống viên mãn trí huệ, tương ứng với quang minh dân. Phàm phu chúng ta có thể sống đời sống cao đẳng trí huệ, đó là rất hiếm có. Như vậy, bạn mới hiểu được quán chiếu. Tổng cương lĩnh của quán chiếu trong Kinh Kim Cang Phật dạy, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Thế nên, đối với hết thảy pháp tướng, họ có thể không phân biệt, không chấp trước, có thể tùy duyên mà không phan duyên. Cái gì cũng được, cái gì cũng tự tại, mỗi ngày sinh hoạt thanh tịnh, khoái lạc vô cùng, tùy cảnh ngộ đều an lạc. Phú quý có sự khoái lạc của phú quý, nghèo hèn có sự khoái lạc của nghèo hèn. Phú quý, nghèo hèn, lý sự tướng, khoái lạc đều bằng nhau, đều bình đẳng, đều sinh hoạt rất viên mãn, đều được khoái lạc. Đây là quán chiếu Bát Nhã, sự thọ dụng của chính mình. Văn tự Bát Nhã tức là lợi tha, tha thọ dụng, giúp đỡ người khác. Trong văn tự bao gồm diễn nói. Nói cách khác, quán chiếu bao gồm sự tướng, tức là làm ra hình dáng cho người ta coi. Ngày nay chúng ta gọi là thân giáo. Văn tự Bát Nhã là ngôn giáo. Do đó, có thể biết thật tướng Bát Nhã là ý giáo. Thân, ngữ, ý đều giáo hóa hết thảy chúng sanh, đều giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Trong thật tướng, tuy nói là ý giáo, nhưng chẳng có niệm đầu của ý. Nếu có niệm đầu của ý thì không phải là thật tướng bát nhã trí huệ. Bát nhã là tức tướng ly tướng, ly tức đồng thời. Chính ngay nơi tướng mà lìa tướng, cùng một lúc là lìa, vừa là chính là. Như vậy mới có thể phá trừ hết thảy mê hoặc. Câu thứ 5. Đại Tam Muội Quang Minh Dần, tức dần mây sáng Đại Tam Muội. Tam Muội là Phạn ngữ, là dịch âm từ tiếng Ấn Độ, nghĩa là chánh thọ, hưởng thụ chánh thường, hưởng thụ một cách chánh đáng, đúng mực, hợp lý. Phật nói sự hưởng thụ của lục đạo chúng sanh chẳng chánh thường. Các thứ hưởng thụ được quy nạp thành 5 loại lớn. Thân có 2 loại, khổ thọ và lạc thọ. Khổ thì vô lượng vô biên, lạc cũng vô lượng vô biên. Dùng 2 loại này bao gồm hết cả. Tâm lý chúng ta gọi là tinh thần. Thân thể bằng xương thịt có 2 loại, khổ và lạc. Tâm lý có 2 loại, buồn và vui. Đó là 4 loại, khổ và lạc là tương đối. Buồn và vui cũng tương đối. Sau cùng còn một loại lớn, thân chẳng có khổ và lạc, tâm lý chẳng có buồn và vui. Như vậy rất tốt. Trạng thái này gọi là xả thọ. Tổng cộng là 5 loại này. Xả thọ rất tốt, nhưng thời gian rất ngắn, không kéo dài được. Tạm thời thân xả bỏ khổ lạc, tâm xả bỏ buồn vui, chỉ là tạm thời. Nếu xả thọ này có thể duy trì mãi thì gọi là tam muội, tức là chánh thọ. Thế nên tam muội cũng được dịch là thiền định. Chư Phật Như Lai vĩnh viễn trong xả thọ. Tây phương gọi là cực lạc thế giới. Chúng ta cứ dùng cách suy nghĩ sai lầm của chúng ta để hạn cuộc cái lạc của Tây phương. Cứ tưởng cái lạc này là lạc trong khổ lạc, như vậy là sai rồi. Chẳng phải lạc trong khổ lạc. Khổ, lạc, hai bên đều xả bỏ hết. Đó là chân lạc. Thế nên, tới Tây phương cực lạc thế giới, 5 thứ thọ, khổ, lạc, buồn, vui, xả này đều chẳng có. Đó mới gọi là cực lạc thế giới. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Đại Tam Muội có thể phá hết thảy chướng ngại. Khoa học gia hiện đại biết thế gian này có rất nhiều chướng ngại. Thí dụ họ phát hiện không gian 3 chiều. Chúng ta hiện nay đang sống trong không gian 3 chiều này. Họ biết có không gian 4 chiều, 5 chiều. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói ông đã coi báo cáo khoa học. Ông nói khoa học gia đã khẳng định tối thiểu có 11 chiều không gian tồn tại. Nếu y theo cách nói của Phật Pháp, thì không hẳn như vậy thôi đâu. Chúng ta làm sao biết được? Chúng ta biết những không gian nhiều chiều khác nhau này hình thành như thế nào? Chúng ta hiểu được đạo lý này. Phật nói những không gian này là do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, biến hiện ra. Chúng ta biết hết thảy chúng sanh có vô lượng, vô biên vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cho nên thời gian, không gian sẽ có vô lượng, vô biên chiều. Đâu thể chỉ có 11 chiều, 20 chiều thôi đâu. Đây là thật, chẳng phải giả. Cho dù trong không gian 3 chiều, hoàn cảnh sinh sống hiện nay của chúng ta, trong đó vẫn còn rất nhiều chướng ngại. Nói 3 chiều, 4 chiều là nói theo cách phân chia đại khái, cũng giống như cách nói 10 pháp giới trong nhà Phật. Chúng ta gọi mỗi pháp giới là một chiều, thì đó là 10 chiều không gian, cộng thêm nhất chân pháp giới thì là 11 chiều. Nhưng mỗi pháp giới lại có rất nhiều pháp giới nhỏ ở trong ấy, đếm chẳng hết. Nếu bạn thật sự đạt được tam muội, an trú trong tam muội, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều dứt hết, thì sẽ phá được tất cả giới hạn này. Công phu thiền định cạn sâu chẳng đồng. Định cạn thì đột phá một tầng, hai tầng. Định sâu hơn thì có thể đột phá nhiều tầng hơn. Chúng ta biết những tình hình này rất rõ ràng. Trong thế gian có một số người tu định. Có một cụ kể cho tôi nghe, vào thời Thế chiến thứ nhì vừa qua, trong thời gian Thế chiến ấy, cụ ở Giang Tây. Ở đó có một vị đạo sĩ. Đạo sĩ này có thần thông, nói thật ra là có công phu định lực. Nhà cụ ở hơi thấp. Đạo sĩ này kêu cụ dọn nhà và nói chỗ đó vài ngày nữa sẽ bị ngập nước. Đạo sĩ cũng ở vùng gần đó. Cụ bèn sai người dò xem đạo sĩ này có dọn hay không. Cụ thấy đạo sĩ dọn nhà nên cụ cũng dọn theo. Quả đúng như vậy, hoàn toàn phù hợp với thời gian đạo sĩ này đã nói. Một dấu hiệu báo trước gì cũng chẳng có. Kết quả là núi lở, chỗ ấy bị ngập. Từ đó, cụ mới biết vị đạo sĩ này có thần thông. Sau đó không lâu, vị đạo sĩ nói ông ấy nhìn thấy chỗ nào đó xảy ra chiến tranh. Nói ra phương hướng, đại khái là cách bao xa ông đã nhìn thấy được. Cụ này là một người lính, là một quan lính cao cấp. Cụ nói vị đạo sĩ này nói không đúng. Cụ chẳng nghe tin này. Kết quả là 3 tháng sau, người Nhật bất thình lình tấn công Trân Châu Cảng. Cùng với phương vị tình huống khoảng cách 3 tháng trước, ông đã nhìn thấy rồi. Do đó, có thể biết thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai đều tồn tại đồng thời. Đó là công phu định lực nhỏ, chẳng phải đại định, có thể đột phá thời gian 3 tháng. Sự việc 3 tháng sau, ông có thể thấy. Ông ở một căn nhà nhỏ trong núi sâu. Ông có thể nhìn thấy Hạ Uy Di, Trân Châu Cảng ở cách đó mấy ngàn dặm. Đây là công phu định lực nhỏ thôi. Hiện nay ngoài thị thành có lưu thông thánh kinh mật mã, ông ta có thể nhìn thấy 3.000 năm sau. Công phu định lực của ông này còn sâu hơn vị đạo sĩ kể ở trên. Đạo sĩ này chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới vài tháng, vài năm, vài ngàn dặm thôi. Tam muội chẳng thể nghĩ bàn, có thể đột phá hết thảy chướng ngại. Như Lai đã đoạn dứt vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên năng lực của Ngài viên mãn, tận hư không, trọn khắp pháp giới, chẳng có gì không biết, chẳng có gì không thể. Chúng ta hiểu được đạo lý này. Từ đó, chúng ta mới tin tưởng lời Phật nói. Lời Ngài nói là thật, chẳng phải giả. Ngài đích thật có năng lực này. Ngài có năng lực này, chúng ta cũng có. Ngày nay, chúng ta mất hết năng lực này là vì chúng ta không có định. Trong tâm mỗi ngày vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cả đống, thiệt thòi là ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải giác ngộ, phải hiểu rõ. Được rồi, hôm nay chúng tôi giảng đến đây thôi. Tập 4. Xin mở kinh. Hôm qua giảng đến đoạn Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành. Trong 10 thứ quang minh dân này, chúng ta giảng đến Đại Tam Muội Quang Minh Dân thứ 5. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ Quang Minh Dân thứ 6. Đại Cát Tường Quang Minh Dân, tức dần mây sáng Đại Cát Tường. Cát Tường ở thời cổ Trung Quốc là một chữ thông dụng trong việc hỏi thăm chúc tụng. Cát Tường là gì? Cổ Đức nói đây là một từ nghĩa lợi, tức là chúng ta đáng được đều có thể đạt được một cách viên mãn. Còn những gì không đáng được, nếu bạn muốn đạt được thì đó là tai họa, đó gọi là bất nghĩa. Chúng ta dùng tài vật để thí dụ. Những đồ vật bất nghĩa trong Phật Pháp là đồ trộm cắp, bạn chẳng nên có, bất luận là dùng thủ đoạn gì. Nếu bạn đạt được thì tội lỗi rất nặng. Thế nên Cát Tường là đáng được. Bạn có thể đạt được viên mãn, đây là nghĩa lợi. Nghĩa tức là đáng được. Câu này nói rõ đây là đức đáng được. Trong Phật Pháp, Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn là những gì chúng ta muốn đạt được. Trí huệ đức trăng vốn sẵn có trong tự tánh là những gì chúng ta muốn đạt được. Cùng với trí huệ và công đức của quả địa chư Phật chẳng hai, chẳng khác, chúng ta hiểu được ý nghĩa này. Dù là chính mình, chúng ta lấy phàm phu để nói, tánh đức của chúng ta chẳng khai mở. Trong thế gian này, chẳng phải chỉ một đời này thôi, mà đời đời, kiếp kiếp, phước báo của chúng ta có thể nói đều là tu được, nhờ tu mới được, chẳng xứng tánh. Khi kiến tánh thì trong tự tánh của bạn có trí huệ, phước báo mới có thể hiện tiền. Phước báo đó mới là chân thật, giống như nước suối tuôn trào, lấy hoài chẳng hết, dùng hoài chẳng cạn. Đó là phước báo xứng tánh. Trước lúc kiến tánh thì phước đức này là do tu mà được. tu được thì sẽ dùng hết. Ở đây chúng ta nêu một thí dụ cho mọi người dễ hiểu. Tánh đức ví như tài sản của bạn, có gia nghiệp, trong nhà có mỏ vàng, trong mỏ vàng trữ vô cùng phong phú, đời đời kiếp kiếp đều dùng chẳng hết. Nhưng hiện nay, cái mỏ vàng này bị đá bích kính, chẳng thể sử dụng, một đồng cũng chẳng có. Muốn có cơm ăn, phải đi làm công. Bạn kiếm chút ít tiền để sống qua ngày. Trong nhà tuy có tài sản ức vạn, nhưng bạn chẳng sử dụng được. Bát nhã, trí huệ, công đức, của cải trong tự tánh chúng ta cũng giống như mỏ vàng này vậy, chưa được khai thác, cho nên hiện nay phải cực khổ đi làm chuyện vặt để kiếm chút tiền. Phước báo này hưởng chẳng hết. Giả nữa phải đi làm một cách đúng lý đúng pháp. Nếu đầu cơ, cầu may, làm chuyện phi pháp thì bạn sẽ phạm tội. Khi phạm tội thì những gì bạn đáng có nhưng không có được lại còn bị pháp luật trừng phạt. Đạo lý này cũng giống vậy. Thế nên chúng ta ở thế gian này phải hiểu rõ những gì chúng ta chẳng đáng được thì nhất định không thể lấy. Chữ đạo tặc trong nhà Phật, ý của chữ đạo là không cho mà lấy. Bất luận là dùng thủ đoạn gì, bạn chiếm được những tài vật chẳng hợp pháp là họa, chớ chẳng phải là phước, nhất định phải hiểu điểm này. Cho dù những của cải trong số mạng có sẵn, chúng ta cũng phải giác ngộ. Sự thọ dụng trong sinh hoạt đời này nói thật ra rất ít. Chúng ta đừng nghĩ đến cả đời, nghĩ đến cả đời thì dễ phạm nhiều lỗi lầm. Người chân chánh giác ngộ sẽ nghĩ như thế nào? Một ngày, sự thọ dụng của tôi ngày hôm nay tuyệt đối không nghĩ về ngày mai. Nghĩ về ngày mai thì bạn sẽ có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì bạn sẽ sai lầm, chỉ tưởng ngày hôm nay chẳng có ngày mai. Những gì cần dùng hôm nay còn dư lại đều bố thí cho người khác, có phước cùng hưởng hết với hết thảy chúng sanh. Nếu bạn hỏi ngày mai phải tính sao? Ngày mai sẽ có nhiều hơn. Tại sao lại càng nhiều hơn? Người này đang trồng phước. Khi trồng phước thì phước báo sẽ vĩnh viễn tăng trưởng thêm, nó sẽ chẳng tiêu mất. Chúng ta thấy người thế gian ở khắp nơi trên thế giới, có thể thấy những người có tiền cắm cúi tích trữ, liều mạng để gia tăng của cải của mình. Đối với sự nghiệp phước lợi của xã hội, nhìn thấy người nghèo khổ một cách cũng không chịu cho. Nhưng trải qua vài năm thì họ xảy ra sai sót, nhà tan, cửa nát, tài sản của họ đều tiêu hao mất hết. Hiện tượng này cổ kim trung ngoại đều có, chỉ cần lưu ý một chút thì thế gian hiện nay ngày càng rõ ràng. Tại sao không đem số còn dư đi tu phước? Đây chính là mê hoặc điên đảo. Chúng ta nói đến Cát Tường, nhất định phải hiểu ý nghĩa này. Tánh đức thì chúng ta tạm thời không bàn. Trên tu đức, biết mình tu như thế nào, làm sao tu mới được phước lợi to lớn, kinh này dạy cho chúng ta biết. Phía dưới thứ bảy là Đại Phước Đức Quang Minh Dân, tức dần may sáng Đại Phước Đức. Thêm vào ba chữ Quang Minh Dân đều là xứng tánh. Phước Đức là trợ đạo. Trong Bồ Tát Hạnh, từ bố thí đến thiền định đều thuộc về trợ đạo. Do trợ duyên của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định mới thành tựu trí huệ vô lậu. Thí dụ không khó năm thứ đầu, cho dù có trí huệ này là hữu lậu. Trí huệ hữu lậu trong Phật Pháp gọi là thế trí biện thông, chẳng phải trí huệ bát nhã. Tại sao Đức Phật đặc biệt chú trọng tu phước? Lúc chúng ta thọ tam quy, tức quy y Phật, nhị túc tôn. Chữ nhị ở đây là phước và huệ, túc là viên mãn. Sau khi thành Phật, cả hai phước đức và trí huệ đều viên mãn. Trong phước đức chẳng ai sánh bằng, cho nên xưng là tôn quý nhất. Do đó, có thể biết Đức Phật tuyệt chẳng phản đối người ta tu phước, mà còn khuyến khích người ta tu phước. Tại sao vậy? Tu đạo là một công việc tương đối chẳng dễ dàng, nhân duyên chứng đạo rất nhiều. Lúc bạn tu học, chướng ngại cho việc chứng đạo rất nhiều. Phước đức có thể bảo hộ chánh pháp, có thể chân chánh hộ trì bạn. Chúng ta nói thiên long, quỷ thần, hộ pháp đến để hộ cho pháp của bạn. Họ dựa vào cái gì để hộ pháp của bạn? Là vì thấy bạn có phước, có đức, Nếu bạn chẳng có phước đức, không tu phước đức, mỗi ngày khấu đầu chắp tay, người ta chẳng đếm xỉa đến bạn, thì dựa vào gì để hộ pháp cho bạn? Nếu bạn chịu tu bố thí, người ta khâm phục bạn, tán thán bạn. Bạn chịu trì giới, người ta tôn kính bạn. Cho nên, chúng ta yêu cầu chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, chẳng phải mỗi ngày khấu đầu, mỗi ngày cầu họ, cấu kết với họ, nịnh hót họ, không thể được. Chỉ cần mình hết lòng y theo lời Phật dạy mà làm, chẳng cần phải cầu Ngài, chẳng cần để ý, tự nhiên sẽ được hộ trì. Tại sao vậy? Ngài tôn kính bạn, bạn nổi bật trong đại chúng, người ta tạo nghiệp, bạn tu phước, là đạo lý như vậy, chúng ta phải hiểu rõ. Trên hình thức thì chúng ta làm theo nghi thức, thật ra đây là làm cho đại chúng xem, dùng phương thức này khơi gợi đại chúng, làm cho những chúng sanh mê hoặc điên đảo này giác ngộ, hồi đầu. Thế nên, những nghi thức này nên làm trang nghiêm, long trọng, đạo lý là như vậy. Tuy xã hội đại chúng chẳng nhìn thấy, nhưng chúng ta làm nghi thức này trang nghiêm, long trọng thì quỷ thần nhìn thấy. Do đó, có thể biết tất cả hình thức đều là để phổ độ hết thảy chúng sanh. Đó chỉ là bên ngoài. Có bề ngoài thì phải có nội dung bên trong. Bên trong là chân tu. Nội tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác biểu hiện ở bên ngoài là lục độ vạn hạnh, thành tựu phước báo chân thật rộng lớn. Phước báo có thể từ chướng ngại, có thể giúp chúng ta khai trí huệ. Ngạ ngữ thế gian thường nói, phước chí tâm linh. Phước báo của người này đến thì họ vô cùng thông minh. Lúc bình thường, coi họ ngu khờ, nhưng khi phước báo hiện tiền thì họ sẽ đột nhiên thông minh. Lời này có đạo lý. Tu định là nguyên nhân chủ yếu để khai huệ. Tu phước là trợ duyên, giúp đỡ bạn khai huệ. Thế nên, phải phước huệ song tu. Câu kế là đại công đức quang minh dân, tức dần mây sáng đại công đức. Công đức khác với phước đức. Chúng ta thường gọi phước đức là phước báo. Phước báo có thể cùng hưởng với người khác. Công đức thì không thể. Công đức là gì? Công là sự tu học của bạn có công phu. Khi tu học có công phu thì bạn nhất định có thâu hoạch. Chữ đức này cùng nghĩa với chữ được. Bạn nhất định có được thâu hoạch. Thí dụ trì giới có công, tu giới được rất tốt. Có công, thiền định là đức. Nhờ giới được định, giữ giới có tốt cách mấy, nhưng không thể đắc định. Công phu cứ thiếu một chút. Giữ giới được rất tốt, tại sao không được định? Cổ đức nói rất hay, tự mình tu hành rất tốt, nói theo cách nói hiện nay rất đáng kiêu ngạo. Như vậy là hỏng rồi. Bạn nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu rất hay, rất đáng kiêu ngạo. Giảng kinh trên giảng đài, giảng rất hay, rất đáng tự hào. Một khi vừa ngạo mạn thì hỏng rồi, công đức liền mất hết. Ngạo là gì? Phiền não, trì giới đến sau cùng phiền não, hiện tiền. Trong đàn kinh, lục tổ Đại sư Huệ Năng dạy rất hay. Nếu là người chân chánh tu đạo, chẳng nhìn thấy lỗi người thế gian, bạn trì giới phải trì đến lúc chẳng thấy lỗi người khác thì sẽ được định. Bạn trì giới sẽ biến thành công đức. Trì giới được định là công đức. Trì giới chẳng được định là phước đức. Thế nên, trì giới có hai loại. Một là công đức, hai là phước đức. Nhờ trì giới mà được định. Tu định cũng vậy. Tu định có thể khai trí huệ thì định này biến thành công đức. Như vậy thì có công. Tu định mà chẳng thể khai trí huệ thì định này là thiền định thế gian, tu được tốt cách mấy, tứ thiền bát định. Chứ gì phải biết, tứ thiền bát định đều chưa khai trí huệ, không xuất nổi tam giới. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Người tu hành rất dễ khởi tăng thượng mạng, đó tức là, như người hiện nay nói, đáng được kiêu ngạo. Người ta chẳng biết tôi cao hơn người ta một bậc. Chỉ cần có tâm niệm này thì công đức của bạn hoàn toàn mất hết. Đại công đức có thể diệt tội, có thể diệt ác, có thể sanh thiện. Công đức có thể diệt ác sanh thiện. Nếu tu học mà ác còn tăng trưởng, thiện chẳng thể sanh. Vậy là hoàn toàn sai lầm. Điều này chúng ta không thể không biết. Cương lãnh nguyên tắc tu hành của nhà Phật chú trọng ở tu quán. Nhà Thiên Thai nói, tam chỉ, tam quán. Chúng ta niệm Phật cũng chẳng tách lìa nguyên tắc tu quán. Quán là gì? Quan niệm. Tu quán tức là sửa đổi những quan niệm sai lầm lúc trước của chúng ta trở lại, đó gọi là tu quán. Nói chung tu học có ba giai đoạn, trong tông môn thường nói. Thứ nhất là quán chiếu. Quán chiếu là gì? Thường thường nhắc nhở những quan niệm giác ngộ, thời thời khắc khắc nhắc nhở, đó là quán chiếu. Công phu quán chiếu đắc lực rồi, trong Tịnh Độ Tông chúng ta tức là công phu thành phiến. Có công phu này nhất định được sanh tịnh độ. Tại sao vậy? Niệm niệm có thể chẳng mê, niệm niệm đều đời khởi quán chiếu. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta tức là một câu Phật hiệu, khi tâm địa vừa động niệm, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, trong tâm khởi lên một tâm niệm. Tâm niệm chẳng ra ngoài thiện ác, thuận theo ý tứ của mình thì khởi tâm tham, chẳng hợp ý tứ mình thì khởi sân khuế. Sở động tâm niệm này, khi chẳng nghịch chẳng thuận thì khởi niệm vô ký, như vậy đều chẳng tốt. Thế nên, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, tánh cảnh giác rất cao, ý niệm vừa khởi thì liền A-di-đà Phật, liền chuyển thành A-di-đà Phật lập tức, trong tâm môn gọi đó là công phu quán chiếu. Cậu Đức có nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Tâm niệm vừa khởi lên không sao hết, phải cảnh giác cho nhanh, lập tức đề khởi Phật hiệu, thay đổi tâm niệm này, đây là công phu quán chiếu. Lúc công phu quán chiếu sâu thì tự nhiên vọng tưởng tâm niệm sẽ chẳng khởi. Công phu thật có thể khống chế sẽ chẳng khởi nữa. Đây tức là sự nhất tâm bất loạn, trong tông môn gọi là chiếu trụ, là được định, thiền định hiện tiền. Đến công phu thượng tầng là chiếu kiến, chúng ta đọc tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến, kiến là trí huệ khai mở, từ định khai huệ. Trong Tịnh Tông chúng ta tức là lý nhất tâm bất loạn, tức là chiếu kiến. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn giai không tức là chân tướng sự vật của vũ trụ nhân sinh, nhìn thấy hết thảy pháp trong vũ trụ, chân tướng là vô sở hữu bất khả đắc. Đức Phật nói hai câu này trong kinh Đại Bát Nhã, lặp đi lặp lại mấy trăm lần. Thế nên, bạn xem 600 quyển kinh Đại Bát Nhã xong, không nhớ những thứ khác, đều quên hết. Nhưng ấn tượng của 6 chữ này rất sâu đậm. Chỉ cần bạn nhớ 6 chữ này, thì bạn đã tìm được tinh túy của 600 quyển kinh Đại Bát Nhã. Thế Tôn thuyết pháp, đích thật có sự khéo léo, xảo diệu của Ngài, sẽ làm cho bạn ghi nhớ những điểm chính yếu. Tại sao vô sở hữu bất khả đắc? Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu dị như mộng, quyển, bọt, bóng. Phẩm Thập Định trong Kinh Hoa Nghiêm nói, càng thấu triệt hơn, chân tướng sự thật là gì? Sát Na Tế, đây mới là chân tướng sự thật. Sát Na Tế tức là chẳng sanh, chẳng diệt. Nếu bạn thật sự thấu triệt minh bạch, khế nhập cảnh giới này, thì xin chúc mừng bạn, bạn thật là tài giỏi. Tại sao vậy? Bạn chứng được quả gì vô sanh pháp nhẫn? Vô sanh pháp nhẫn tức là hiểu rõ sát na tế. Hết thảy pháp chẳng sanh, chẳng diệt, sanh diệt đồng thời. Kinh Lăng Nghiêm nói, ngay nơi đó hiện ra, cũng từ nơi đó diệt hết, tức là sát na tế. Thế nên mới vô sở hữu, thế nên mới bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Nếu bạn tưởng là có sở hữu, tưởng là có sở đắc, thì đó là vọng tưởng. Chúng sanh trong thập pháp giới, đừng nói lục đạo, đều chẳng tách lìa vọng tưởng. Thế mới biết, cửa ải vọng tưởng này rất khó phá. Phá được cửa ải vọng tưởng này, thì bạn sẽ vượt thoát thập pháp giới. Bạn sẽ nhập vào nhất chân pháp giới. Thế nên, công đức nhất định phải tu, phước đức cũng phải tu. Phước đức chú trọng trên sự tướng, công đức chú trọng trên tâm địa. Xem tiếp câu thứ 9. Đại quy y quang minh dân, đại tán thán quang minh dân, tức dần mây sáng đại quy y, dần mây sáng đại tán thán. Quy y nói ở đây tức là quay về tự tánh, Đó gọi là đại quy y. Quy y Tam Bảo, nó thật ra nhà Phật nói quy y Tam Bảo, lý luận là y cứ trên câu này. Trong Tam Bảo, thứ nhất là Phật Bảo. Phật Bảo là tự tánh giác, tự tánh biến trọn khắp pháp giới. Thế nên ở đây dùng quang minh dân để hiển thị. Phàm phu mê mất tự tánh, chiêu cảm vô lượng, vô biên tai nạn. Chúng ta dùng một thí dụ để nói, viên mãn tánh tướng, tánh tuy chẳng có tướng, nhưng có thể hiện hết thảy tướng. Những tướng được hiện là tướng phần của tự tánh. Tánh tướng là một, nhất định chẳng phải hai. Chúng ta lấy tự tánh hiện tướng, ví như một thân thể. Như vậy thì chư vị dễ hiểu, trong thân thể có một bộ phận giác ngộ, nhưng có một bộ phận mê hoặc. Bộ phận nào đang mê hoặc? Không nhất định. Một chỗ nào trên thân thể sanh ghẻ có mủ loét ra, sưng, giống như một bộ phận chúng sanh đang mê hoặc. Cánh tay này sanh ghẻ, lở loét, còn cánh tay kia mau mau giúp đỡ. Cánh tay kia là Phật Bồ Tát, cánh tay này là chúng sanh, cả hai đều là một thể. Chúng sanh không biết tận hư không, trọn khắp pháp giới đều là chính mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là bệnh độc. Một chỗ trên thân mình sanh ghẻ lở loét, chính mình chịu khổ. Thế nên, chúng sanh thọ khổ thì Phật thọ khổ, chúng sanh được vui thì Phật được vui, đều là một thể cả. A-di-đà Phật là ai? Tự tánh Di-đà. Tỳ Lô Giá